Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 10, 2012.
Tại diễn đàn hàng hải ASEAN ở Manila, Philippines né tránh hồ sơ Biển Đông để nhấn mạnh đến hợp tác khu vực.
Thủ tướng Campuchia đả kích đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cựu lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Mỹ Mitt Romney được cho là thắng thế trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên với Tổng thống Obama, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
NATO triệu tập họp khẩn bàn về xung đột biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế tố cáo đa số các tập đoàn quốc phòng trên thế giới che giấu thông tin chống tham nhũng.
Một nhóm nghiên cứu Nhật Trung công bố bản đồ gen hoàn chỉnh của cây lúa.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ triển khai một hạm đội hùng hậu trên cả biển Hoa Đông lẫn Biển Đông.
Kính thưa quý vị, tại diễn đàn hàng hải ASEAN ở Manila, Philippines né tránh hồ sơ Biển Đông để nhấn mạnh đến hợp tác khu vực. Diễn đàn hàng hải ASEAN lần thứ ba đã khai mạc vào hôm qua tại thủ đô Philippines. Theo chương trình, các cuộc họp cấp thứ trưởng và quan chức cao cấp ở Bộ Ngoại giao kéo dài trong 3 ngày. Hai ngày đầu chỉ có 10 nước Đông Nam Á họp với nhau, còn ngày cuối cùng được dành cho diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng, tập hợp thêm 8 thành viên ngoài ASEAN trong khối hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Dù được mở ra sau một loạt những căng thẳng giữa Philippines và Việt Nam với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, hồ sơ này đã gần như vắng bóng trong chương trình nghị sự của cuộc họp thuần túy ASEAN. Trong ngày khai mạc, Philippines đã đề xuất ý kiến xây dựng một hệ thống chia sẻ thông tin cho toàn khu vực nhằm đối phó với những thách thức về an ninh trên biển như nạn hải tặc, đánh bắt cá trái phép hay buôn lậu ma túy. Đối với Manila, đây là một vấn đề thiết yếu vì mỗi năm hơn một nửa khối lượng hàng hóa thương mại của thế giới được luân chuyển qua các vùng nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chi tiết về việc các thông tin sẽ được chia sẻ ra sao chưa được công bố. Một nhà ngoại giao cao cấp hiện diện tại phiên họp của diễn đàn vào hôm qua cho hãng tin Pháp AFP biết thêm là Indonesia cũng có một đề xuất tương tự, nhưng trước mắt chưa biết các thành viên ASEAN khác sẽ phản ứng ra sao. Dẫu sao thì các nước ASEAN vẫn tỏ thái độ thận trọng, đặc biệt là đối với Trung Quốc khi bàn về vấn đề an ninh trên biển. Theo hãng tin Mỹ AP, ban tổ chức, cụ thể là Philippines, đã nhấn mạnh rằng hệ thống chia sẻ thông tin trên biển mà Manila đề nghị thành lập hoàn toàn không nhắm vào Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Linda Basilio, người chủ trì hội nghị tại Manila, xác định là diễn đàn của ASEAN là một nơi để thảo luận chủ yếu về hợp tác khu vực. Bà cho biết là hồ sơ tranh chấp Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự. Tuy vậy, theo ghi nhận của AP, bất chấp chủ đề trọng tâm của diễn đàn hàng hải ASEAN là hợp tác khu vực, phái đoàn Việt Nam vẫn tranh thủ cuộc họp vào hôm qua để đề cập ngắn gọn đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ngoài Biển Đông. Việt Nam nhắc lại hậu thuẫn của mình cho một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền trên vùng biển này. Theo giới quan sát, dù vắng bóng trong các cuộc họp thuần túy ASEAN, vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các láng giềng chắc chắn sẽ được gợi lên tại diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng ngày mai, khi các tác nhân khu vực khác nhập cuộc. Đại diện Nhật Bản được cho là sẽ không thể không đề cập đến tranh chấp hiện nay giữa Tokyo và Bắc Kinh tại quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Trong lúc đó, Hoa Kỳ sẽ nói đến quyền tự do hàng hải và tự do hoạt động kinh tế trong vùng Biển Đông mà không bị hù dọa, bắt bí.
Lào đứng trước ngưỡng cửa Tổ chức Thương mại Thế giới OMC. Hãng tin Pháp AFP hôm nay cho biết là vào ngày 26 tháng 10 này, Tổ chức OMC trong cuộc họp của ban chấp hành sẽ xác nhận việc Lào bước vào tổ chức trước khi Quốc hội Lào phê chuẩn vào cuối năm nay. AFP nhắc lại là Lào đã hoàn tất các cuộc thương lượng cuối cùng vào tuần qua. Sau 15 năm để đơn vào Tổ chức Thương mại, Lào sắp đạt được mục tiêu với những cải tổ được đánh giá là ngoạn mục và từ 10 năm mức tăng trưởng hơn 7%. Theo Ngân hàng Thế giới, thì Lào có thể giữ nhịp độ tăng trưởng khả quan này cho đến năm 2015. Giới chuyên gia cho nên nếu một khi vào OMC, trao đổi thương mại và đối tác của Lào tăng lên, nhưng điều mà họ chờ xem, nhất là đầu tư nước ngoài đổ vào đây ra sao. Một nhà quan sát nhắc lại là Tổ chức Thương mại Thế giới đã buộc chính phủ các nước xem xét lại khung pháp lý cũ kỹ khó hiểu và phải đưa ra nhiều bảo đảm hơn nữa cho các nhà đầu tư. Đối với Lào, từ khi bắt đầu các cuộc thương lượng vào năm 2004, nước này đã thông qua hàng chục bộ luật và các quy định về đầu tư, xuất nhập khẩu, quyền sở hữu trí tuệ. Đây là điều rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vấn đề thực hiện các quy định đã được thông qua thì còn rất yếu. Trong một bản báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới đánh giá vẫn còn nhiều khoảng cách giữa văn bản và hành động. Hạ tầng cơ sở, công nghiệp của Lào cũng còn rất yếu, và nếu như theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, đầu tư nước ngoài đã tăng gấp 5 trong mấy năm qua, nhưng lại tập trung vào thủy điện và ngành quặng mỏ. Giới chuyên gia hy vọng là sau khi Lào vào được OMC thì nguồn đầu tư có thể được đa dạng hóa vào các ngành mới như công nghiệp, chế biến, dịch vụ, v.v. Theo giới quan sát, sự đa dạng hóa này có thể giúp Lào trên mặt địa lý chính trị, bớt lệ thuộc và có thể chống chọi với các nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Lào có thể dựa vào OMC để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo một chuyên gia được AFP trích dẫn, thì sự hiện diện của Trung Quốc khắp nước Lào đang gây lo ngại là Lào bị mất cả chủ quyền.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia đã kích báo cáo của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Hun Sen vào hôm nay đã chỉ trích gay gắt bản phúc trình của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Surya Subedi về các nước Đông Nam Á. Theo ông Hun Sen, bản báo cáo này không đúng sự thật. Sở dĩ Thủ tướng Campuchia phản ứng dữ dội như trên, đó là vì báo cáo của ông Subedi trình lên Liên Hiệp Quốc vào tháng trước đã nêu bật tình trạng tranh chấp đất đai ở Campuchia, khiến cho người dân ngày càng tuyệt vọng và khổ sở, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp tại Phnom Penh, theo AFP, ông Hun Sen không nêu đích danh ông Subedi, nhưng cho là tác giả bản phúc trình không xác thực này là người của một nước đã truất phế chế độ quân chủ và cho đến giờ này cũng không có hiến pháp. Theo ông Hun Sen, nhân vật này, xin trích, nên đi giúp nước mình. Điều đó sẽ tốt hơn là đến giúp Campuchia, hết lời dẫn. Ai cũng hiểu là ông Hun Sen ám chỉ Nepal, vì đặc sứ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Subedi, là người Nepal. Đây không phải là lần đầu tiên mà một đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc bị Phnom Penh chỉ trích, nhưng chưa bao giờ lại bị nói nặng như thế. Người tiền nhiệm của ông Subedi đã bị chỉ trích nặng nề và đã không chấp nhận tiếp tục công việc vào năm 2009. Ông Hun Sen cũng đã từng chỉ trích cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia là du khách dài hạn và đe dọa không làm việc với đại diện Liên Hiệp Quốc.
Cựu lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm nay cựu Thủ tướng Đài Loan Tạ Trường Đình tới Trung Quốc trong chuyến đi 5 ngày. Đây là lãnh đạo cao cấp nhất của đảng đối lập Dân Tiến Đài Loan sang Hoa Lục từ trước đến giờ. Cho đến nay, đảng Dân Tiến chủ trương Đài Loan độc lập. Đây là điều khiến quan hệ giữa Đảng Dân Tiến với Bắc Kinh thường căng thẳng. Trả lời phỏng vấn báo giới tại sân bay, cựu Thủ tướng Đài Loan nói, ông hy vọng sẽ chứng minh rằng Đảng Dân Tiến có thể thúc đẩy được quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc và giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp Đài Loan tại Trung Quốc. Trước đó, cựu Thủ tướng Đài Loan cũng cho biết, chuyến đi của ông tới Trung Quốc là nhằm xây dựng sự tin tưởng giữa hai bên. Tuy nhiên, ông từ chối nói về việc liệu ông có kế hoạch gặp gỡ các giới chức Trung Quốc trong chuyến đi này hay không. Ông Tạ Trường Đình từng giữ chức Thủ tướng Đài Loan từ năm 2005 đến 2006, và hiện tại ông vẫn có một ảnh hưởng lớn trong Đảng Dân Tiến. Cựu Thủ tướng Đảng Dân Tiến là ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc tranh cử năm 2008, tuy nhiên ông đã bị thất bại trước Mã Anh Cửu, ứng cử viên Quốc dân đảng thân Trung Quốc. Điểm đến đầu tiên của cựu Thủ tướng Đài Loan là thành phố ven biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Cuối cùng, cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Tiến sẽ tới Bắc Kinh tham gia vào một cuộc giao lưu quốc tế với tư cách là khách mời của Hiệp hội International Bartenders Association. Theo mô tả của báo chí địa phương, chuyến đi của cựu Thủ tướng Đài Loan được coi như là một hành động làm tan băng, trong khi nội bộ Đảng Dân Tiến đang thảo luận về việc thay đổi chính sách với Trung Quốc, sau khi đảng này lại thua một lần nữa trong cuộc tranh cử tổng thống, với việc ông Mã Anh Kiều đắc cử lần thứ hai vào đầu năm nay. Xin nhắc lại là căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng trong thời gian Đảng Dân Tiến nắm quyền tại Đài Loan từ năm 2000 đến 2008, từ khi Quốc Dân Đảng điều hành Đài Loan, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan được cải thiện rõ rệt. Bắc Kinh luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và đe dọa tấn công Đài Loan nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney được cho là thắng thế trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên với đương kim Tổng thống Obama. Trong cuộc đối mặt đầu tiên trên đài truyền hình Mỹ vào tối qua, được hàng chục triệu khán giả trên toàn quốc theo dõi, thì Tổng thống Barack Obama đã bị đối thủ là Mitt Romney dồn vào thế bị động. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa được cho là biết khai thác chủ yếu của Tổng thống mãn nhiệm là vấn đề kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp vẫn trên 8%, và tấn công gay gắt ông Obama trên điểm này. Theo một cuộc thăm dò dư luận chớp nhoáng của đài truyền hình CNN, ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, chỉ có đến 67% người được hỏi đánh giá là ông Mitt Romney đã thắng lợi trong hiệp đấu đầu tiên này. Tỷ lệ người cho là ông Obama đã giành ưu thế chỉ là vỏn vẹn 25%. Một cuộc thăm dò dư luận khác do hãng CBS thực hiện cũng xác nhận ưu thế trong dư luận của ông Mitt Romney. Theo các nhà quan sát, thành công trong cuộc tranh luận vào hôm qua cho phép ông Romney tiếp tục nuôi hy vọng vì những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là ông bị thua điểm ứng cử viên đảng Dân Chủ, đặc biệt là tại các tiểu bang then chốt. Về phần mình, thì ứng cử viên Obama cần phải lấy lại ngay tinh thần vì từ nay đến ngày bỏ phiếu, mùng 6 tháng 11 tới đây, hai bên còn phải tranh luận thêm hai hiệp nữa. Trong phần phỏng vấn, nhà báo Phạm Trân từ Washington sẽ tường thuật về hiệp đấu đầu tiên này. Mời quý vị đón nghe.
NATO triệu tập họp khẩn cấp bàn về xung đột biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Tối ngày hôm qua, Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương đã triệu tập họp khẩn cấp tại Brussels theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ, một vài giờ sau khi đạn pháo của quân đội Syria làm thiệt mạng 5 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ và 9 người khác bị thương. NATO lên án nghiêm khắc hành động gây hấn của Syria và kêu gọi chế độ Damas chấm dứt các hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ankara hài lòng với phản ứng cứng rắn và kịp thời của NATO. Vài giờ sau khi 5 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ bị chết vì đạn pháo của Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã trả đũa với việc pháo kích vào vùng phụ cận một trạm biên phòng của Syria đối diện với ngôi làng Aksakan, nơi các thường dân bị thiệt mạng. Sáng hôm nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích vào nhiều vị trí quân sự trên lãnh thổ Syria. Nhiều binh sĩ của quân chính phủ Syria đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Cũng ngày hôm nay, chính quyền Syria đã gửi lời xin lỗi tới Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ không để xảy ra một trường hợp tương tự qua trung gian của NATO. Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù tiếp tục các hành động trả đũa, nhưng Ankara cũng bảo đảm sẽ không tiến hành chiến tranh chống lại Damas. Tổng thư ký NATO cũng cho hay hiện không có bất cứ một thảo luận nào về một can thiệp quân sự chống lại Syria. Thủ tướng Đức cũng kêu gọi Ankara kiềm chế. Theo các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét đưa ra hôm nay một tuyên bố không mang tính cưỡng chế, lên án một cách hết sức cương quyết việc Syria bắn pháo sang Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu Damas tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của quốc gia láng giềng.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế tố cáo đa số các tập đoàn quốc phòng trên thế giới về việc che giấu thông tin. Trong bảng xếp hạng 129 tập đoàn quốc phòng lớn công bố vào hôm nay, Tổ chức Chống tham nhũng đã cáo giác 2/3 tập đoàn quốc phòng lớn của thế giới là đã che giấu, không cung cấp thông tin đầy đủ về phương cách họ chống tham nhũng. Trong danh sách này, có hai tập đoàn Pháp đã bị vạch mặt chỉ tên. Bảng xếp hạng năm nay của Tổ chức Minh bạch Quốc tế với điểm A, điểm tốt nhất và điểm F, điểm thấp nhất đã dựa trên những thông báo công khai của các tập đoàn về quy tắc minh bạch, phương thức chống tham nhũng của họ. Trên tổng số hơn 100 tập đoàn, chỉ có 10 hãng được đánh giá cao, trong đó có tập đoàn Anh Quốc BAE Systems, tập đoàn Pháp Thales và tập đoàn Mỹ Northrop Grumman. 2/3 còn lại, theo bản báo cáo, không cung cấp thông tin thích ứng. Gần một nửa, tức 60 tập đoàn trên 129, thì bị điểm E và F vì cung cấp rất ít bằng chứng là họ có cơ chế để tránh tham nhũng. Trong số này thì có các tập đoàn lớn của các nước xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc, Israel. Riêng đối với Pháp thì tập đoàn sản xuất chiến đấu cơ Dassault Aviation, chuyên làm các loại máy bay Rafale và Mirage, hay hãng đóng tàu chiến DCNS bị điểm E trong lúc mà hãng Nexter chế tạo xe tăng hay Zodiac chuyên làm thiết bị hàng không không gian thì bị điểm F. Ông Mark Payman, tác giả bản nghiên cứu nhận định, vì lợi ích của bản thân các tập đoàn này, của chính phủ các nước và người dân đóng thuế, thì ngành công nghiệp quốc phòng phải hoạt động một cách minh bạch hơn, hết lời dẫn.
Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản-Trung Quốc công bố bản đồ gen hoàn chỉnh của cây lúa. Ngày hôm qua mùng 3 tháng 10, theo hãng thông tấn AFP, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc và Nhật Bản đã công bố trên tạp chí khoa học Nature một bản đồ hoàn chỉnh về các biến thể gen của cây lúa, nguồn cung cấp lương thực cho một nửa dân cư trên hành tinh của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy giống lúa chủ yếu hiện nay có nguồn gốc từ vùng Châu Thổ thuộc hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc. Nghiên cứu kể trên là kết quả của việc phân tích tỉ mỉ mã di truyền ADN của hơn 1.000 giống lúa trồng, bao gồm hai tiểu nhóm Indica và Japonica, và gần 500 giống lúa hoang, tổ tiên của các giống lúa trồng hiện nay. Theo các nghiên cứu, gần như tuyệt đại đa số các cây lúa được trồng hiện nay là thuộc về giống Oryza sativa, được gọi chung là lúa châu Á. Giống này được phân thành hai tiểu nhóm là Indica và Japonica. Lúa thuộc tiểu nhóm Japonica có hạt ngắn và dính, hay gọi là lúa nếp, trong khi đó tiểu nhóm Indica có hạt dài và không dính, hay gọi là lúa tẻ. Điều được các nhà nghiên cứu trong ekip kể trên cùng chấp nhận là giống lúa được trồng hiện nay có nguồn gốc từ giống lúa hoang Oryza rupipogon cách đây hàng nghìn năm. Tuy nhiên, nguồn gốc và quá trình thuần hóa giống lúa này vẫn còn là chủ đề tranh luận. Về nguồn gốc của tiểu nhóm Oryza sativa japonica, tức là giống lúa trồng ra đời đầu tiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giống lúa này được thuần hóa bắt đầu từ các cây lúa hoang ở miền Nam Trung Quốc, khu vực trung tâm đồng bằng sông Châu Giang, hay còn gọi là Việt Giang, thuộc hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hoa Kỳ triển khai một hạm đội hùng hậu trên cả biển Hoa Đông lẫn biển Đông.
Vào lúc các vùng biển quanh Trung Quốc có dấu hiệu căng thẳng hẳn lên vì tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và các liên bang, mà gần đây nhất là tranh chấp Nhật Trung về quần đảo Senkaku điếu ngư với Trung Quốc, Hoa Kỳ đã kín đáo cho triển khai một hạm đội hùng hậu khác thường gần các khu vực tranh chấp. Giới chỉ huy Hải quân Mỹ khẳng định đó chỉ là những hoạt động bình thường, nhưng nhiều nhà phân tích xem đấy là tín hiệu gửi đến các bên tranh chấp. Theo tạp chí Mỹ Time ngày 30 tháng 9 vừa qua, thì Hải quân Mỹ đã xác nhận rằng hạm đội tác chiến của hàng không mẫu hạm USS George Washington đã bắt đầu đến hoạt động ở biển Hoa Đông, gần khu vực quần đảo đang có tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trong cùng một thời điểm, tàu sân bay USS John C. Stennis cùng toàn bộ các chiến hạm hỗ trợ cũng hiện diện xa hơn một chút ở phía nam tại vùng Biển Đông. Cả hai đội tàu sân bay này đều có mỗi đội hơn 80 chiến đấu cơ, các tuần dương hạm được trang bị tên lửa đi kèm theo, cùng với các khu trục hạm, tàu ngầm, tàu tiếp liệu. Chưa hết, khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến cũng đã được đưa lên tàu chở trực thăng loại lớn USS Bernard Richard và hai tàu hộ tống trực chỉ vùng biển Philippines để chuẩn bị tham gia một cuộc tập trận chung, kể cả tại vùng Palawan nhìn thẳng ra Biển Đông. Đơn vị thủy quân lục chiến này cũng được trang bị hùng hậu với các phương tiện cơ giới lội nước, pháo, trực thăng và phi cơ phản lực tiêm kích Harrier. Mặc dù phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định rằng các hoạt động trên của Hải quân Hoa Kỳ không gắn với bất kỳ sự kiện cụ thể nào, thế nhưng tất cả các chuyên gia phân tích đều ghi nhận tính chất khác thường của việc tập trung một hạm đội hùng hậu như vậy trong một khu vực không lấy gì là bao la rộng lớn. Theo tạp chí Time, các hạm đội tàu sân bay của Mỹ hay lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến thường hoạt động riêng rẽ với nhau. Do đó, việc ba nhóm tập hợp lại là điểm đáng chú ý và có thể là một tín hiệu nhắn nhủ các bên đang tranh chấp là tránh đừng để cho tranh chấp lãnh thổ leo thang thành xung đột. Báo chí Đài Loan vào hôm qua không tránh khỏi so sánh cuộc triển khai này với những gì xảy ra vào năm 1996 khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên. Khi ấy, Trung Quốc đã thị uy cho bắn tên lửa gần bờ biển của Đài Loan để cảnh cáo xu hướng đòi độc lập đang có triển vọng thắng thế. Trong cuộc khủng hoảng đó, Hoa Kỳ đã cử hai nhóm tàu sân bay tác chiến qua vùng Tây Thái Bình Dương, một sự tập trung lực lượng từng được cho là quy mô nhất từ thời kết thúc chiến tranh Việt Nam cho đến lúc ấy. Thế mà lực lượng vào thời đó vẫn còn nhỏ hơn so với cuộc triển khai hạm đội lần này, nếu tính về tỷ lệ hỏa lực tập trung trên một diện tích. Dụng tâm của Hoa Kỳ khi quyết định như trên là gì? Theo báo chí Đài Loan, rõ ràng là Mỹ muốn gây áp lực tâm lý trên Trung Quốc vào lúc Bắc Kinh đang gây căng thẳng trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư với Nhật Bản. Báo chí Hàn Quốc thì nhìn rộng hơn, cho là Washington muốn bắn tín hiệu đến cả hai phía Bắc Kinh và Tokyo, yêu cầu cả hai đừng làm cho tình hình căng thẳng hơn nữa. Dù dụng tâm thế nào, thì hành động tích cực của Mỹ được cho là có tác dụng trấn an các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á, đang rất cần đến sự hiện diện của Hoa Kỳ để cản bớt xu hướng ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh về mặt áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Miến Điện dân chủ hóa để thoát gọng kìm Trung Quốc. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên RFI trong khu vực Đông Nam Á, Arno Dibis. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn với chủ đề tại Hoa Kỳ, ứng viên Mỹ Mitt Romney được cho là thắng thế trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên với Tổng thống Obama. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Xin chào nhà báo Phạm Trần và thưa anh, hôm qua như thế là hai ứng viên tổng thống Mỹ đã có cuộc tranh luận truyền hình rất được chờ đợi, vì đây là lần đầu tiên hai ông Obama và Romney trực tiếp đối thoại quan điểm với nhau. Anh đã theo dõi cuộc tranh luận thì nhận định chung của anh là như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị Hiền, nhận định chung của tôi cũng như là hầu hết các quan sát viên ở trên truyền hình và báo chí đều nhận thấy là ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã thắng cái cuộc tranh luận này. Có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là ông ấy là cái người chứng tỏ mình nắm vững mọi vấn đề kinh tế, về vấn đề làm sao để ổn định đời sống của người dân và tạo công ăn việc làm cho họ. Cũng như là ông ấy tự tin và đứng bên cạnh một vị tổng thống Hoa Kỳ mà ông ấy không có tỏ ra một cái sự lay động nào. Ngược lại thì ông Obama đã chứng tỏ là một người chỉ có biết bảo vệ cái thành tích của mình trong 4 năm vừa qua và không có mở ra những cuộc tấn công cần thiết mà ông ấy muốn nhắm vào. Là dường như là ông Tổng thống Obama muốn chứng tỏ mình là một vị Tổng thống. Mình không có nên sử dụng những cái ngôn ngữ hoặc là có những cái hành động gì để tạo ra một cái sự ác cảm cho đối thủ cũng như là ác cảm với người dân Hoa Kỳ, cho rằng là một vị tổng thống mà tại sao lại có thể dùng những thủ thuật không có được nghiêm chỉnh trước quần chúng. Đấy là cái khuyết điểm của ông Obama, và ngược lại thì ông Mitt Romney đã thắng cái cuộc tranh luận này một cách rõ rệt. Tất nhiên các cuộc thăm dò dư luận sáng ngày hôm nay thì tất cả mọi hãng thăm dò dư luận đều ngả về ông Mitt Romney và cho rằng là ông ấy thắng rõ ràng cuộc tranh luận này. Có những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là ông Romney đã thắng tới 67%, trong khi ông Obama chỉ được có 25%. Và những cuộc thăm dò khác thì cũng chứng tỏ rằng là ông Obama chỉ có được 50% so với những cái người dân mà người ta thấy rằng là ông Mitt Romney đã thành công rất là vẻ vang trong cuộc tranh luận này. Thì từ 46 cho đến 53%. Thì đều cho rằng là ông Mitt Romney đã thắng cử. Và quả thật tôi cũng đồng ý với tất cả những cuộc thăm dò dư luận. Tôi theo dõi thì thấy rằng là ông Mitt Romney chưa bao giờ ông ấy thành công trong cái cuộc tranh luận với ông Obama sau cái thời gian trên 20 cuộc tranh luận với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác. để trở thành một vị đại biểu cho Đảng Cộng Hòa đã tranh cử chống lại ông Obama. Thì giờ đây ông Mitt Romney đã chứng tỏ là một người có đủ cái tư thế để mà lãnh đạo nước Mỹ nếu người dân Mỹ cứ tiếp tục ngả về ông Romney như là sau khi họ đã chứng kiến cái cuộc tranh luận với Tổng thống Obama tối hôm qua.
Dạ thưa anh, ông Obama thường được cho là có tài hùng biện. Thế thì ngoài những lý do anh nêu trên thì còn cái yếu tố nào khác đã khiến ông bị lấn át những ngày hôm qua?
Thưa, cái lý do duy nhất là tôi thấy là ông Romney đã nói một cách trôi chảy, đã trình bày vấn đề một cách hết sức rõ rệt và đã tấn công ông Obama ở những cái điều mà Đảng Cộng Hòa muốn ông Romney thực hiện. Đó là cái vấn đề đời sống của giới trung lưu người dân Mỹ càng ngày càng đi xuống. Và nền kinh tế của nước Mỹ không có tiến triển bao nhiêu. Người dân Mỹ đi đến các trạm cái xăng thì phải trả tiền mỗi một ngày một cao hơn. Và cái số thuế của người dân trung lưu của người dân Mỹ đã bị gia tăng trong cái thời gian ông Obama làm tổng thống. Ngược lại thì ông Obama chỉ có biết bảo vệ cái thành tích của mình mà không có mở ra những cái cuộc tấn công và những cái yếu điểm của ông Mitt Romney. Chỉ có một lần ông Obama đã nhắc lại là tất cả những cái điều mà ông Romney tấn công ông Obama, đặc biệt là với vấn đề ý cái luật bảo hiểm y tế, thì ông Romney nói rõ ràng trước quần chúng Mỹ tối hôm qua là khi mà ông đắc cử thì cái việc làm đầu tiên của ông là ông sẽ hủy bỏ ngay cái luật bảo hiểm y tế. Ông cho rằng là cái luật bảo hiểm y tế đó đã không có giúp ích gì cho đời sống người dân và ngược lại làm cho người dân Hoa Kỳ phải chi phí nhiều hơn về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, và những cái giới làm ăn trung lưu thì đã không có đủ khả năng để mà trả cho những khoản tiền về bảo hiểm y tế đó. Và ông ấy muốn rằng là cái chính phủ trung ương không có quyền can thiệp vào những cái việc làm của chính quyền địa phương và để cho các địa phương phải tự quyết định lấy họ, và chính quyền trung ương không có nên áp lực những cái chính quyền địa phương để theo làm theo ý muốn của mình. Ngược lại, ông Obama thì không có đưa ra được những cái điều mà để chống lại ông Mitt Romney. Ví dụ như cái vấn đề ông Mitt Romney đưa ra những cái kế hoạch nhưng mà không rõ ràng, thì ông Obama có nhắc lại một lần, nói rằng là tất cả những điều mà ông Mitt Romney nói đều chứng tỏ trên giấy tờ, chứ thật sự ra không có đưa ra được một cái bằng chứng, một cái khả năng nào mà có thể tạo được công ăn việc làm. Mặc dù là bây giờ có tới trên 20 triệu người dân Mỹ đang mất công ăn việc làm, nhưng mà ông Obama lại không có tấn công một cách sát sao và không có đưa ra được những cái bằng chứng cụ thể để mà người Mỹ có thể tin rằng là ông ấy có thể làm khá hơn trong 4 năm tới. Vì vậy cho nên là sau cái cuộc tranh luận đó thì các hãng thăm dò dư luận cho thấy là cho đến bây giờ thì người ta cho rằng là ông Mitt Romney đã có khả năng 63% hiểu được tất cả những cái nhu cầu và những mong muốn, cái ý muốn của người dân Mỹ. Ông Obama được 69%. Trước đây, trước cuộc tranh luận thì ông Mitt Romney chỉ được có khoảng chừng độ 39%, mà bây giờ ông ấy được 63%. Cái sự tin tưởng của người dân Mỹ thì đấy là một cái điều mà rất là phấn khởi cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đó thưa chị.
Dạ thưa vâng. Hai người sẽ còn gặp nhau hai lần nữa phải không ạ? Thế thì theo anh chương trình của họ sẽ như thế nào và triển vọng ra sao ạ?
Vâng, cái hai cuộc tranh cử tới thì cái cuộc tranh cử tối hôm qua tôi muốn nhắc lại là hoàn toàn về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ và cái vấn đề tình hình ở trong nước Mỹ. Cái vấn đề tới là vấn đề chú trọng đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và còn nhiều vấn đề khác nữa cũng có lẫn lộn, vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề làm sao để mà cho nước Mỹ không có phải nợ nần nhiều quá. Thế quan hệ nhất là bây giờ cái vấn đề ngoại giao thì tôi nghĩ rằng là trong hai cuộc tranh luận tới ông Obama và các cố vấn của ông sẽ phải chỉnh đốn lại những cái điều mà ông Obama muốn nói, và chắc chắn họ phải muốn ông Obama mở cuộc tấn công rộng rãi hơn. Và trên cái lĩnh vực ngoại giao thì tất cả mọi người đều ở Hoa Kỳ đều nhìn nhận là ông Obama có lợi thế hơn ông Mitt Romney, là vì ông Obama là người có kinh nghiệm ngoại giao sau 4 năm cầm quyền, và đặc biệt là cái vấn đề đối với tình hình thế giới, đối với tình hình khủng bố. Tối qua cũng nhắc lại cái chuyện là ông đã hứa hẹn là rút quân khỏi chiến trường Afghanistan, thì giờ đây cái công việc đó đã bắt đầu. Và ông ấy chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iraq, không có sự tham chiến của quân đội tác chiến Hoa Kỳ nữa. thì về phương diện ngoại giao thì tôi tin rằng là ông Obama sẽ có lợi thế hơn ông Mitterrand. Còn về những cái vấn đề khác thì tất nhiên là trong hai cuộc tranh luận nữa thì ông Obama phải chỉnh đốn lại cái lối trình bày trước công chúng của ông Obama, và ngược lại ông Mitterrand có cái lợi thế của cuộc tranh luận thứ nhất, chắc chắn là các cố vấn của ông cũng sẽ khuyên ông ấy và tập cho ông ấy một cách tốt đẹp hơn trong cái thời gian tới để mà tranh luận với ông Obama, thì biết chắc là ông Mitt Romney khó mà thắng được ông Obama trong cái lĩnh vực ngoại giao cũng như là nhiều cái lĩnh vực khác liên quan đến cái vấn đề đối với người dân của Hoa Kỳ, là bởi vì đặc biệt là đối với người dân thiểu số của Hoa Kỳ cũng như là cái giới phụ nữ của Hoa Kỳ. Cho đến giờ này thì ông Obama thắng vượt xa ông Mitt Romney trong cuộc thăm dò dư luận là thế chị.
RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tại diễn đàn hàng hải ASEAN ở Manila, Philippines né tránh hồ sơ Biển Đông để nhấn mạnh đến hợp tác khu vực.
Thủ tướng Campuchia đả kích đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cựu lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Mỹ Mitt Romney được cho là thắng thế trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên với Tổng thống Obama, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
NATO triệu tập họp khẩn cấp bàn về xung đột biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế tố cáo đa số các tập đoàn quốc phòng trên thế giới che giấu thông tin chống tham nhũng.
Một nhóm nghiên cứu Nhật-Trung công bố bản đồ gen hoàn chỉnh của cây lúa.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ triển khai một hạm đội hùng hậu trên cả biển Hoa Đông lẫn Biển Đông. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Nhân dịp nhà xuất bản Ốp tại Pháp vừa cho ra mắt cuốn tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp dày 750 trang, dịch sang tiếng Pháp mang tựa đề Tội ác, tình yêu và trừng phạt. Phụ trang văn học của nhật báo L'Humanité, tờ báo của Đảng Cộng sản Pháp, có bài viết về nhà văn Việt Nam và những tác phẩm nổi bật của ông được viết ra từ thời kỳ đổi mới. Bài viết mang tiêu đề Một nhãn quan yêu dấu và không khoan nhượng đã giới thiệu với độc giả Pháp những nét khái quát về con người một nhà văn đương đại có những góc nhìn mới táo bạo. Có thể đối với độc giả văn học Việt Nam thì Nguyễn Huy Thiệp không phải là cái tên xa lạ, mặc dù ông chỉ xuất hiện trên văn đàn Việt Nam từ năm 1986 với một vài truyện ngắn và sau đó là tiểu thuyết. Nhưng với độc giả Pháp, theo tác giả bài viết, việc xuất bản tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Việt Nam là một sự kiện văn học hàng đầu. Đem lại sự kiện này cho công chúng yêu văn học ở Pháp chính là nhà xuất bản danh tiếng Aube. Cho đến giờ, nhà xuất bản này đã từng phát hành 7 tập truyện riêng lẻ và bài viết của Nguyễn Huy Thiệp. Theo tác giả thì ngay từ đầu những năm 1990, ở Pháp đã xuất hiện một cách lặng lẽ những bản dịch đầu tiên tác phẩm của nhà văn viết trong thời kỳ được gọi là đổi mới. Tác giả bài viết nhấn mạnh đến truyện ngắn Tướng Vừa Hưu, lần đầu xuất hiện trên tuần báo Văn Nghệ năm 1987 đã gây được tiếng vang lớn. Với Tướng Vừa Hưu, văn học Việt Nam dường như bước chững chạc vào một kỷ nguyên mới hừng hực khí thế, cứ như là chính quyền đã cởi trói hoàn toàn muốn các nhà văn viết như vậy. Cũng vào thời kỳ đó, trên văn đàn Việt Nam xuất hiện các tiểu thuyết của các nhà văn như Dương Thu Hương, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài. Tác phẩm của các tác giả nổi bật này cũng đã được dịch sang tiếng Pháp. Một số cuốn như Bên kia bờ vọng của Dương Thu Hương, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh đã nói lên được những sắc thái riêng biệt của từng nhà văn vào cái thời điểm đó. Vẫn theo tác giả của cái tựa đề của tuyển tập Tội ác, tình yêu và trừng phạt rõ ràng có ý liên tưởng đến văn hào Dostoevsky của Nga. Nó tập hợp tất cả những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, trong đó có 4 tác phẩm chưa từng xuất bản. Phần dịch thuật tuyển tập đã được hai nhà nghiên cứu văn học Marion Enbe và Thụy Khuê đọc hiệu đính cẩn thận. Trong tuyển tập còn có phần chú thích của nhà xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả phương Tây tiếp cận tốt hơn với tác phẩm.
Tuyển tập các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được đánh giá như là những mảng ghép để vẽ lên một bức tranh mô tả một đất nước Việt Nam vô cùng đa dạng, một Việt Nam mà nhà văn đã lần theo và gợi lại lịch sử ở nhiều chiều và trong mọi mặt mâu thuẫn của nó.
Sau khi điểm qua một số chuyện trong tuyển tập,
tác giả bài báo nhận định, Thiệp không ngần ngại đặt mình vào trong cuộc và chia sẻ những suy tư cá nhân và cảm nhận về nghề viết văn của mình trong xã hội. Vì thế mà người ta có thể hiểu được những lý do vì sao chính quyền lại cảm thấy khó chịu với thành công của ông trong những tác phẩm văn học ở trong nước cũng như nước ngoài. Tờ báo nhắc lại sự việc, tháng 5 vừa rồi, lẽ ra Nguyễn Huy Thiệp đã đến Pháp để giới thiệu tác phẩm của mình, nhưng cuối cùng chuyến đi đã bị hủy vì vấn đề visa. Ngay sau sự cố này, Nguyễn Huy Thiệp đã cố gắng giải thích việc đó không liên quan đến chuyện kiểm duyệt của chính quyền, mà đơn giản chỉ là lý do sức khỏe cá nhân. Theo tác giả thì lời giải thích rất xã giao đó không che giấu được thực tế bên trong sự việc. Hiện tại, nhà văn một lần nữa lại bị tách biệt với thế giới bên ngoài, khác với Dương Thu Hương đang tị nạn tại Pháp. Từ lâu nay, Nguyễn Huy Thiệp đã chọn ở lại đất nước mà ông đã gắn bó, yêu thương mãi mãi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Chuyển sang các tin tức thời sự khác đang được báo chí Pháp quan tâm, thì kinh tế khó khăn là chủ đề đã bao phủ khắp mặt các tờ báo lớn ra ngày hôm nay. Các báo đều tập trung vào chủ trương thuế khóa và tài chính của chính phủ Pháp trong tình hình hiện tại.
Le Figaro đưa lên trang nhất sự phẫn nộ thuế má tăng cao trong giới chủ doanh nghiệp Pháp. Hàng loạt chủ doanh nghiệp khai thác dịch vụ trên Internet đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích phản đối dự luật về thuế của chính phủ với mục đích được cho là để tăng cường sức cạnh tranh và năng suất lao động của các công ty Pháp. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp thì lại cho đây là chủ trương nhằm đánh vào chính họ, không kích thích đầu tư.
Trong khi đó, báo Libération đưa lên trang nhất hình ảnh lớn một quả bóng được kết bằng những đồng đô la Mỹ để đề cập đến mối liên hệ giữa thể thao và tiền bạc. Thế nhưng ở đây là tiền cá độ nhân vụ bê bối bán độ trong câu lạc bộ bóng ném Montpellier đang bị phát giác và điều tra. Tờ báo nhận thấy tham nhũng, tẩy tiền, mafia ngoài vụ việc của các cầu thủ bóng ném câu lạc bộ Montpellier, thể thao đang ngày càng hư hỏng vì tiền.
Libération dành hẳn 4 trang báo để mổ xẻ về vấn đề cá độ trong thể thao hiện nay. Tờ báo khẳng định việc đánh cá thi đấu thể thao dù có hợp pháp vẫn là một trò chơi nguy hiểm. Tình trạng đặt cá cược vào các trận đấu xuất hiện ở khắp các môn đang gây lo ngại cho chính bản thân các hoạt động của thể thao cũng như các nhà quản lý và các cơ quan đấu tranh chống tội phạm có tổ chức. Vấn nạn cá cược trong thể thao đã được các nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp cảnh báo trong một cuốn sách trắng công bố hồi đầu năm rằng cái chết của thể thao coi như đã được báo trước nếu như các cơ quan quản lý thể thao và chính quyền không ra tay. Nhưng rất khó có thể quản lý được vì giờ đây để đánh cá một trận đấu người ta có thể làm được đơn giản từ một quán bán vé số ở góc đường cho đến lên mạng Internet hay ngồi từ một góc nào đó ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các nghiên cứu đưa ra một con số không đầy đủ mỗi năm tổng số tiền trong thị trường cá độ thể thao cả bất hợp pháp cũng như hợp pháp trên thế giới có thể lên tới 200 tỷ euro. Không chính xác, nhưng theo các nhà phân tích thì con số này trên thực tế còn cao hơn nhiều. Người ta cũng dự tính có 300 trận đấu bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu mỗi năm có thể đã bị dàn xếp tỷ số phục vụ cá độ. Theo các nhà nghiên cứu tệ nạn này, hiện nay giới tội phạm có tổ chức nhận thấy việc hối lộ cho các trận đấu thể thao là một hoạt động không nguy hiểm bằng những hoạt động như buôn ma túy hay vũ khí mà lợi nhuận mang lại cũng không nhỏ. Tờ báo đặt câu hỏi làm thế nào để đấu tranh chống lại tệ nạn này? Thành lập một cơ quan quốc tế chống hối lộ kiểu như cơ quan chống doping quốc tế chăng? Hay đợi cho chính các tổ chức mafia tự triệt tiêu? Một vấn đề cực kỳ nan giải vì các nhà quan sát đã nhận thấy một thí dụ trong những năm 1990 ở Đông Nam Á, các giải vô địch bóng đá quốc gia ở đó từng rất sôi nổi nhưng sau đó các trận đấu bị bán độ đã bóp chết giải, khiến cho sân bóng cũng như các nhà đầu tư lần lượt rút lui khỏi bóng đá. Nạn cá độ cũng vì thế bị triệt tiêu. Thế nhưng chết ở nơi này thì nạn cá độ lại sinh ra ở nơi khác, ở các môn thể thao và ở các giải đấu khác.
Một thời sự khác cũng thu hút sự chú ý của độc giả, đó là nghiên cứu gây chấn động dư luận của một ủy ban nghiên cứu và thông tin độc lập về di truyền học đã công bố cách nay 2 tuần trên một tạp chí thực phẩm và hóa chất độc hại. Nghiên cứu đó cho rằng thực phẩm biến đổi gen tiềm ẩn nguy cơ gây u bướu.
nghiên cứu này báo động bằng kết luận những con chuột nuôi bằng ngô biến đổi gen bị u biếu. Kết luận này đã gây hoang mang trong dư luận nói chung và giới khoa học nói riêng. Hôm nay, nhật báo Le Figaro trở lại đề tài này với bài viết chuột nuôi bằng thức ăn biến đổi gen phía dưới một nghiên cứu gây tranh cãi. Tờ báo cho biết, cộng đồng các nhà khoa học đang liên tục phản bác lại thí nghiệm của giáo sư Seralini, chuyên gia sinh học phân tử thuộc trường Đại học Caen, Pháp, kết luận các sản phẩm biến đổi gen gây ung thư. Nhiều nhà khoa học đã cho rằng việc công bố thí nghiệm đầy rẫy những sai sót về phương pháp này là một trò gây tiếng vang của nhóm nghiên cứu nói trên. Các nhà khoa học cũng yêu cầu mở tranh luận một cách đàng hoàng về sản phẩm biến đổi gen. Đi đầu là cơ quan an toàn y tế của Đức vừa mới khẳng định kết luận của nhóm nghiên cứu nêu trên là không đủ cơ sở. Cuối tuần này, cơ quan an toàn thực phẩm của châu Âu sẽ phải đưa ra ý kiến đầu tiên của mình về vấn đề này. Tuần trước, trên một diễn đàn khoa học của tuần báo Marianne ra tại Pháp, 40 nhà khoa học của các viện nghiên cứu danh tiếng ở nước Pháp về lĩnh vực sức khỏe và y học đã nhất loạt chỉ ra những điểm không đáng tin cậy trong nghiên cứu của giáo sư Seralini. Thí dụ như số lượng các mẫu thí nghiệm không đủ để rút ra được một kết luận nghiêm túc như vậy, thiếu chi tiết về thành phần thức ăn cho chuột, thậm chí nhiều lý lẽ cho rằng bản thân chuột cũng là động vật thường dễ mắc u biếu. Các đồng nghiệp của giáo sư này còn tỏ ra ngạc nhiên về chiến dịch tuyên truyền rầm rộ trên báo chí diễn ra đồng bộ và dường như có chủ đích. Tờ báo kết luận, sự thật là đến lúc này chưa có một công trình khoa học nào chứng minh được một chút nguy hiểm về mặt vệ sinh y tế của các thực phẩm biến đổi gen. Điều này cũng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm nào. Các nhà khoa học Pháp giờ đây kêu gọi cần phải có tranh luận thoải mái về sản phẩm biến đổi gen, chứ không phải chỉ chống lại vì những nguyên nhân thường là do nhận thức hoặc có chủ định. Tiếp tục chương trình là một tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh. Miến Điện dân chủ hóa để thoát gọng kìm Trung Quốc, Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên RFI trong khu vực Đông Nam Á Agno Dibis.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã thực hiện một chuyến viếng thăm thành công rực rỡ tại Hoa Kỳ hồi cuối tháng 9. Bà nhận giải thưởng Huy chương vàng của Quốc hội, phần thưởng cao quý nhất của Mỹ mà một người dân sự có thể nhận được. Bà cũng được Tổng thống Obama tiếp kiến tại Nhà Trắng. Cùng lúc đó, Tổng thống Miến Điện Thein Sein, người đã ban hành liên tục những biện pháp cải cách từ khi làm nguyên thủ quốc gia vào tháng 3 năm nay, đã đọc một bài diễn văn lịch sử tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Miến Điện đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, người mà cách nay 2 năm còn bị xem là kẻ thù của chế độ. Trong bài diễn văn 15 phút được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Thein Sein tuyên bố, với tư cách là một công dân Miến Điện, tôi thành thật chia vui với bà Aung San Suu Kyi, đã nhận được vinh dự và lòng biết ơn về những nỗ lực then chốt đóng góp vào tiến trình dân chủ, hết lời dẫn. Tổng thống Miến Điện cam kết là sẽ xây dựng một xã hội hài hòa theo chuẩn mực quốc tế. Cũng từ Diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông tuyên bố tiến trình dân chủ không thể đảo ngược và liệt kê những biện pháp cụ thể như thả tù chính trị, hủy bỏ kiểm duyệt báo chí, tổ chức bầu cử quốc hội bổ khuyết tháng 4 năm nay một cách dân chủ, chấp nhận đa nguyên đa đảng để dân chúng tham gia việc nước. 3 ngày sau, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Anh BBC, Tổng thống Miến Điện tuyên bố sẽ chấp nhận bà Aung San Suu Kyi làm tổng thống nếu bà được dân bầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là mọi tu chính hiến pháp 2008 để lãnh đạo đối lập có chồng và con là người nước ngoài ra tranh cử tổng thống phải do quốc hội quyết định. Vấn đề hiện nay là 25% ghế nghị viện nằm trong tay sĩ quan quân đội và hiến pháp hiện hành do chính quyền tiền nhiệm soạn thảo quy định quân đội có vai trò chính trị. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hết Lam Minh từng tuyên bố là sẽ giảm trọng lượng quân nhân trong quốc hội khi cần thiết. Con đường dân chủ hóa Miến Điện do vậy còn nhiều bất trắc. Cho đến nay, ngay Hoa Kỳ cũng không bao giờ đưa ra những lời tuyên bố lạc quan, mà ngược lại luôn giữ thái độ thận trọng đề phòng tình hình đảo ngược. Theo nhận định của giới tình báo Tây Phương, với vị trí địa lý và tài nguyên dồi dào, Miến Điện là một thế cờ địa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc. Bắc Kinh không thể để cho quốc gia Đông Nam Á này ngã theo Ấn Độ hay Tây Phương. Trung Quốc lệ thuộc vào Miến Điện từ khí đốt đến thủy điện, từ kinh tế cho đến quốc phòng và đặc biệt là đầu cầu triển khai hải quân trong Ấn Độ Dương. Trong 20 năm qua, song song với công trình xây ống dẫn khí đốt xuyên qua Miến Điện, từ vịnh Bangan đến tận Vân Nam, Bắc Kinh đã tiến hành kế hoạch cài đạo quân thứ 5 tại Miến Điện. Chỉ riêng tại thành phố Mandalay, chiếc nôi của nền văn hóa Miến Điện, người Trung Quốc chiếm gần phân nửa dân cư địa phương. Tiếng Miến Điện tuy còn là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng quan thoại được sử dụng trong giao dịch thương mại. Từ thập niên 1990, Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội Miến Điện. Ảnh hưởng nhân sự, kinh tế và quân sự đã làm cho dân chúng Miến Điện rất bực bội và xem Trung Quốc là thực dân xâm lược. Hàng loạt vụ tấn công, phá hoại ống dẫn khí đốt đã xảy ra trong tháng 5 năm 2010. Cũng trong bối cảnh này, dự án đập thủy điện Mizison do thầu Trung Quốc xây dựng trở thành mục tiêu bài hoa của người dân địa phương. Chính vì thế mà ngày 30 tháng 9 2011, tân Tổng thống Thanh San tuyên bố đình chỉ dự án của Trung Quốc để tôn trọng ý dân. Trong tầm nhìn này, Jean-Bernard Pinatel, một chuyên gia tình báo Pháp, nhận định sự kiện ông San Suu Kyi vinh quang trở lại chính trường thể hiện quyết tâm của một bộ phận quân nhân Miến Điện muốn lật qua trang sử độc tài để thoát khỏi hiểm họa thực dân Trung Quốc. Theo phân tích của phóng viên Arnaud Dubus từ Bangkok, phe cải cách trong chính quyền Thanh San và đối lập đang hợp tác với nhau để dân chủ hóa đất nước này. Arnaud Dubus so sánh tiến trình này với tiến trình dân chủ hóa đã và đang xảy ra tại Indonesia. Thân chào thông tin viên Arnaud Dubus, từ khi bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường, nhà lãnh đạo đối lập có dùng uy tín của mình để tranh giành ảnh hưởng với Tổng thống Miến Điện hay là hai bên hợp tác với nhau để phục vụ tiến trình dân chủ hóa?
Le président Thein Sein et Aung San Suu Kyi agissent clairement de manière complémentaire. Leur tournée aux États-Unis le montre de façon nette.
Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hành xử một cách rõ ràng bổ sung cho nhau. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ là một chứng minh cụ thể. Khi bà Aung San Suu Kyi trong bài diễn văn đầu tiên tại đất Mỹ kêu gọi Washington ngưng cấm vận triền miên Miến Điện, chính là bà đã dọn đường cho Tổng thống Thein Sein. Kế tiếp, mọi việc diễn ra như một bài hợp tấu. Ngoại trưởng Hillary Clinton thông báo bỏ lệnh cấm nhập cảng hàng hóa Miến Điện vào thị trường Hoa Kỳ. Đây là biện pháp trừng phạt kinh tế cuối cùng. Tiếp theo đó, Tổng thống Thein Sein đã có thể đọc bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với nội dung tập trung vào thành quả dân chủ hóa và ông được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu so sánh chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với những sự kiện nhân chuyến xuất ngoại đầu tiên tại Thái Lan của bà Aung San Suu Kyi vào tháng 6 năm nay, thì sự phối hợp giữa bà và Tổng thống Thein Sein rất rõ rệt. Tại Bangkok, chương trình của hai người va chạm nhau, và Tổng thống Miến Điện đã hủy bỏ chuyến đi của ông để không bị cuộc tiếp đón huy hoàng mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới dành cho nhà nữ đối lập làm lu mờ. Sau vụ này, hai bên đã rút tỉa kinh nghiệm.
Les deux ont tiré les leçons du cafouillage thaïlandais.
Từ tháng 3 đến nay, đã có hàng loạt biện pháp cải cách ngoạn mục, từ việc thả tù chính trị, nới lỏng, kiểm duyệt báo chí, rồi đối lập, được bầu vào quốc hội v.v. Chúng ta có thể biết một cách chính xác Miến Điện đang ở trong giai đoạn nào trong tiến trình dân chủ hóa này.
Je pense qu'un bon point de comparaison est l'Indonésie d'après 1998, après la chute de l'autocrate Suharto.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể so sánh tình hình Miến Điện với Indonesia sau năm 1998, sau 30 năm cai trị với bàn tay sắt, nhà độc tài Suharto bị lật đổ. Trong 3 năm đầu tiên sau biến cố lịch sử này, tính chất ù lì của chế độ cũ vẫn đè nặng trong sinh hoạt chính trị. Ví dụ, quân đội vẫn chiếm một số ghế cố định trong quốc hội như tình trạng hiện nay ở Miến Điện. Đảng Golka do Suharto thành lập vẫn tiếp tục áp đảo chính trường nhờ vào bộ máy kinh tài khổng lồ. Giới tướng lãnh tiếp tục chi phối chính trị. Mãi đến khi bà Megawati Sukarnoputri lên làm tổng thống từ năm 2001 đến 2004, thì Indonesia mới bắt đầu tiến trình dân chủ hóa thật sự. Và lúc đó quân đội mới rời chính trường, quay về doanh trại. Nhưng để tiến được tới giai đoạn này, thì trước đó, tức là từ năm 1999 đến năm 2001, Tổng thống Abdurrahman Walid, bằng tinh thần can đảm vượt bậc, đã ép được quân đội chấp nhận thối lui. Cũng như vậy, chính quyền Thein Sein bắt đầu bằng những biện pháp ít khó khăn nhất, như là thả tù chính trị, bỏ kiểm duyệt thông tin. Nhưng giai đoạn khó nhất vẫn chưa được tiến hành. Giai đoạn này sẽ tiến hành khi quyền lợi kinh tế và chính trị của giới quân sự bị đe dọa trực tiếp. Điều đáng chú ý là trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, ông Thanh Sen nhấn mạnh rằng quân đội vẫn còn vai trò chính trị. Hiện nay chưa có cơ hội để tạo đối đầu trực tiếp giữa chính phủ và đối lập. Vì vấn đề nhạy cảm nhất, kiểm soát quyền lực chính trị và kinh tế chưa được đề cập đến và sẽ không được đề cập trước bầu cử quốc hội 2015. Giai đoạn sau 2015 sẽ là thời kỳ đổi mới thật sự.
La période post-2015 devrait être celle du véritable changement.
Về phần quân đội, họ có từ bỏ bớt quyền lợi kinh tế và quyền lực chính trị hay chưa?
Au niveau politique, comme on le sait, les militaires occupent de droit un quart des sièges dans les deux chambres du Parlement et dans toutes les assemblées régionales.
Về mặt chính trị, như chúng ta đã biết, quân đội Miến Điện chiếm 1/4 ghế đại biểu trong hai viện quốc hội và ở các nghị viện cấp vùng, cũng ở cấp vùng, ảnh hưởng của các tư lệnh địa phương rất lớn, không một chuyện gì mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, cũng cần phải tương đối hóa vấn đề này, chẳng hạn như các sĩ quan trong nghị viện đã đóng một vai trò khá tích cực trong chiều hướng dân chủ hóa và đã nhiều lần bỏ phiếu cùng với đối lập. Mới đây, họ đã biểu quyết cách chức một số thẩm phán của Viện Bảo Hiến. Dường như lá phiếu của các quân nhân trong nghị viện không đồng nhất, và các đại biểu mặc áo nhà binh rất hăng hái tham gia các cuộc tranh luận. Quân nhân Miến Điện kiểm soát hầu hết các lĩnh vực kinh tế qua hai đại tập đoàn xí nghiệp quân đội và các công ty chân rết của quân đội. Giới quân nhân thường sử dụng biện pháp thô bạo để chiếm lĩnh hợp đồng. Mới đây, tập đoàn Myanmar Holding Economic của quân đội hợp tác đầu tư với một công ty Trung Quốc khai thác mỏ đồng ở phía bắc Miến Điện. Quân đội đã dùng sức mạnh đuổi nông dân ra khỏi làng mạc, đe dọa dân và đốt chùa chiền. Tuy nhiên, dân làng cùng các tổ chức xã hội dân sự đã chống cự lại cùng với sự tiếp tay trợ lực của báo chí, khiến cho phe quân đội không thể muốn làm gì thì làm như trước đây.
Arnaud Dubus, anh vừa nói đến vai trò của các xí nghiệp Trung Quốc tại Miến Điện, là phóng viên nhiều năm trong khu vực. Anh có chia sẻ ý kiến cho rằng dân chủ hóa cũng là một giải pháp để ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc, ít ra là theo quan điểm của một bộ phận quân nhân yêu nước.
La question est complexe, mais ce que l'on peut dire est que les tenants de la ligne dure au sein de l'appareil d'État et notamment au sein de la junte.
Vấn đề này khá phức tạp, nhưng chúng ta có thể nói là phe cứng rắn trong guồng máy nhà nước, nhất là trong tập đoàn quân sự, cho đến khi rút lui vào đầu năm 2011, đều có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh, từ quyền lực chính trị đến quyền lợi kinh tế. Chính thành phần này đã thiên vị các công ty Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh cấm vận làm các công ty Mỹ đứng ngoài. Ở miền Bắc Miến Điện, giáp với Trung Quốc, người dân rất lo âu trước tình hình càng ngày càng có đông người Trung Quốc sang lập nghiệp. Nhiều khu phố ở Mandalay hoàn toàn thuộc di dân Trung Quốc mới từ Hoa Lục kéo qua. Khi chính phủ dân sự được thành lập, công việc đầu tiên của Tổng thống Thein Sein là đình hoãn công trình xây đập thủy điện Mi Ison ở bang Kachin do Trung Quốc thầu và tài trợ, và dường như không báo trước cho Trung Quốc. Chuyện này đã làm nức lòng dân chúng địa phương và góp phần làm đẹp hình ảnh của tân Tổng thống. Từ nay, Miến Điện không còn là cánh cửa mở toang cho Trung Quốc như trong những năm 1998-2010. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý là nhiều dự án của Thái Lan cũng bị đình hoãn. Do vậy, không thể kết luận một cách vội vã là có một phong trào chống Trung Quốc trong nội bộ tập đoàn quân sự. Đúng hơn là quân đội có một quyết tâm muốn Miến Điện quân bình quan hệ đối ngoại, chẳng hạn như dành thị phần rộng rãi hơn cho Tây Phương.
Les relations extérieures de la Birmanie en faisant par exemple plus de place aux investisseurs occidentaux.
Tổng thống Thanh San tuyên bố sẽ xây dựng một quốc gia hài hòa. Miến Điện là một nước có nội chiến sắc tộc triền miên và dài nhất trên thế giới. Nhiều sắc dân tranh đấu võ trang hàng nửa thế kỷ để đòi được đối xử bình đẳng. Liệu tiến trình dân chủ hóa sẽ có tác động tích cực đem lại hòa bình giữa 60% người Miến và 40% sắc dân thiểu số tại Miến Điện hay không?
Il est intéressant de noter que sur ce chapitre, le président Thein Sein semble avoir une longueur d'avance sur Aung San Suu Kyi.
Điều đáng chú ý là về hồ sơ sắc tộc thiểu số, Tổng thống Thanh Sen có vẻ bỏ xa bà Aung San Suu Kyi một đoạn đường dài. Phần nói về số phận các dân tộc thiểu số trong diễn văn tổng thống tại New York rất hay. Ông nói rằng, những thỏa thuận ngưng chiến đã ký về hàng chục tổ chức nổi dậy không đủ, cần phải có hiệp định hòa bình, thỏa mãn những nguyện vọng chính trị của dân thiểu số. Một cách gián tiếp, ông cho là phải tiến tới một chế độ tự trị. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ một lãnh đạo Miến Điện đưa ra một lập trường tiến bộ như vậy đối với dân tộc thiểu số. Liên quan đến người Rohingya theo đạo Hồi, bà Aung San Suu Kyi nhiều lần bị chỉ trích vì quan điểm mơ hồ của bà. Lãnh đạo đối lập chỉ tuyên bố chung chung là phải giải quyết trong khuôn khổ nhà nước pháp trị. Trong khi đó, thì Tổng thống Thanh Sen tận tình tìm giải pháp. Mặc dù ông đã một lần bị chỉ trích mạnh về đề nghị cho sắc dân theo đạo Hồi này di cư sang một quốc gia khác, ít ra là ông không nửa nạt nửa mở. Vấn đề này thật tình thì rất phức tạp, vì người Hồi giáo ở bang Rakhine không phải là thuần nhất. Tuy là có một phần đông định cư tại đây từ nhiều thế hệ, nhưng phần khác là di dân mới từ nơi khác nhập cư. Người Miến Điện thì lại lẫn lộn vàng thao. Đây là vấn đề quan trọng, vì thật tình mà nói, đây là vấn đề cơ bản buộc người dân Miến Điện phải chọn một mô hình xã hội, hoặc họ chọn một xã hội tập quyền, trong đó sắc dân chiếm đa số áp đặt ý chí của mình và đồng hóa các dân tộc ít người. Đây là mô hình xã hội gần giống với Thái Lan. Hay là họ theo một mô hình xã hội tương đối tản quyền, trong đó mỗi địa phương có ít nhiều quyền tự trị về hành chính, và mỗi sắc dân có thể bảo vệ văn hóa truyền thống của mình. Mô hình này gần giống với tổ chức của Indonesia. Đây là lúc mà Miến Điện phải lựa chọn, nhưng hiện tại họ có vẻ nghiêng về mô hình người Miến trước đã. Có lẽ cũng cần nhắc lại là chính vấn đề địa phương tự trị đã gây ra hai cuộc nội chiến. Lần đầu xảy ra ngay sau khi độc lập vào cuối thập niên 1940 và lần thứ nhì vào đầu thập niên 1960, cũng vì viện lý do toàn vẹn lãnh thổ mà quân đội đã đảo chính vào năm 1962. Biến cố này mở đường cho 40 năm độc tài quân phiệt.
Prélude à 50 ans de dictature. Il voulait, disait-il, empêcher l'éclatement du pays.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus từ Bangkok.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 sau bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là tạp chí điện ảnh Thanh Hà giới thiệu hai bộ phim Việt Nam trong chương trình liên hoan phim ngắn quốc tế Paris Cuộc Đời Vòng. Chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Vertige de l'amour do Alain Souchon trình bày. Un peu plus passé.
Non mais ta vie qui passe, je veux le feuilleton.